Pháp hội Dũng Mãnh Thọ Trưởng Giả thứ 28, Hán dịch, Nhà Đường, Pháp sư Bồ Đề Lưu Chí, Việt dịch, Việt Nam, Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Phật ở nước Xá Vệ tại giường kỳ thọ cấp cô độc, cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người câu hội, đều là A-la-hán các lậu đã hết, không còn phiền não, được thượng điều phục như đại long, chỗ làm đã xong, bỏ những gánh nặng, đã được lợi mình, hết kiết sử các cõi, chánh trí giải thoát, tâm được tự tại, tối thượng ứng cúng mọi người quen biết. Chỉ có ngài A Nan còn ở tại bậc hữu học, tên của các ngài ấy là A Nhã Kiều Trần Như, Mahakayip, Mahakachin Viên, Mahakathấp Ba, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Mahakip Tân Na, Mahakosila, Maha Phạm Phả, La Hầu La, Nang Đà, vân vân, làm bậc thượng thủ. Lại có 500 đại Bồ Tát câu hội đều được Tam Muội và Đà La Ni. Bây giờ trong thành Xá Vệ có trưởng giả tên Dũng Mãnh Thọ, giàu có nhiều của báo, kho đụng đầy tràn, những vàng bạc lưu ly, sa cừ mã não, san hô hổ phách, ma ni chơn châu, voi ngựa bò dê, kẻ hầu người hạ các loại buôn bán, tất cả đều nhiều. Trưởng giả Dũng Mãnh Thọ cùng 500 trưởng giả yến hội nghị rằng: Này các ngài, Phật xuất thế khó, được thân người khó, gặp Phật cũng khó, ở trong Phật pháp do lòng tin xuất gia cũng khó, thành tánh tỳ kheo lại càng khó, đúng phép tu hành cũng khó, biết ơn báo ơn, mang chút ơn chẳng quên người này khó có. Ở nơi Phật pháp có thể sanh lòng tin ưa người này khó được, tin ưa thành tựu việc này lại khó, trang nghiêm Phật pháp sự này cũng khó, giải thoát sanh tử càng khó gấp bội. Chúng ta vì thanh văn thừa, bích chi Phật thừa mà cầu diệt độ, hay sẽ phát xu tối thượng Phật thừa? Mọi người đều xướng lên rằng: Chúng ta phải ở nơi vô thượng Phật đạo mà chứng Niết Bàn. Chúng trưởng giả quyết nghị xong, cùng xuất thành đến rừng Kỳ Đà, đảnh lễ chư Phật, hữu nhiễu ba vòng, ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn biết mà cố ý hỏi: Chư trưởng giả có duyên gì nay đến chỗ Phật? Trưởng giả Dũng Mãnh Thọ cùng 500 trưởng giả đứng dậy, trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi đồng tập hội nghị rằng Phật xuất thế khó, thân người khó được, nhẫn đến giải thoát sanh tử càng khó gấp bội. Nay chúng ta sẽ ở nơi thanh văn thừa, bích chi Phật thừa mà cầu diệt độ, hay sẽ phát xu vô thượng Phật thừa? Chúng tôi đồng xướng lên rằng chúng ta phải ở nơi vô thượng Phật đạo mà chứng Niết Bàn. Do quyết nghị ấy mà chúng tôi đến chỗ Đức Như Lai đẳng chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát chí cầu vô thượng Bồ Đề phải học thế nào, trụ thế nào, tu thế nào? Đức Phật nói: Lành thay, lành thay, các ông phát xu vô thượng Bồ Đề đến chỗ Phật phải lắng nghe kỹ, khéo nghĩ nhớ lấy. Như chư Đại Bồ Tát nên học, nên trụ, nên tu sẽ vì các ông mà nói. Chúng trưởng giả vâng lời dạy lắng nghe. Đức Phật phán dạy: Này chư trưởng giả, Đại Bồ Tát ở nơi vô thượng Bồ Đề có chí nguyện thù thắng, phải đối với tất cả chúng sanh khởi tâm đại bi, phải rộng tu hành, phải siêng huân tập. Vì thế nên Bồ Tát ở nơi thân thể, sanh mạng, tài sản, vợ con, kho tàng, nhà cửa, uống ăn, y phục, xe cộ, mền nệm hoa hương, tất cả đồ dùng phải là không ái trước. Tại sao? Vì chúng sanh chấp trước nơi thân mà tạo nghiệp ác, do nghiệp ác mà đọa trong địa ngục. Nếu đối với chúng sanh khởi tâm đại bi thì chẳng chấp trước thân mạng, tài và sẽ sanh thiện đạo. Đại Bồ Tát ở nơi vô thượng Bồ Đề có chí nguyện thù thắng đối với chúng sanh khởi từ bi, rồi phải tu đại xả mà chẳng cầu báo. người chẳng cầu báo phải an trụ giới luật, ba giới thanh tịnh, rồi phải đủ nhẫn nhục, hay nhẫn các điều ác hại rồi, nên phát khởi tinh tiến, chẳng tiếc thân mạng. Nên tu nhất tâm an trụ thiền định, nên tu trí huệ thiện xảo phương tiện. Phải ở nơi ngã nhân chúng sanh thọ mạng đều xả ly. Vì chúng sanh nên hành bố thí thọ trì cấm giới. Vì chúng sanh nên tu nhẫn nhục phát khởi tinh tiến. Vì chúng sanh nên nhập thiền định tư lập trí huệ thiện xảo phương tiện. Chúng trưởng giả bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, ở nơi thân mạng và vợ con, tất cả tài vật, lòng chúng tôi thường mến tiếc. Đại Bồ Tát quan sát thế nào ở nơi thân mạng tài có thể không tham lẫn? Đức Phật phán dạy: Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát có chí nguyện thù thắng nơi vô thượng Bồ Đề, phải quan sát thân này có vô lượng lỗi họa, các di trần tích tật, sanh trụ dị diệt, niệm niệm dời đổi. Chính cửa chảy dơ như hang rắn độc, trong ấy không chủ như xóm hoang vắng, rốt ráo phá hoại như ngói bình chưa nung, nước dơ đầy tràn như chậu phẫn giải, chứa những bất tịnh như hầm tiêu, chẳng động chạm đến được như nhọt dữ, tham ngon bị họa như món ăn lộn chất độc, chẳng biết ơn đức như vị sanh oán, khi dối mọi người như ác tri thức, bị si ái hại như làm bạn khỉ dượng, dứt mạng trí huệ như sát nhân, đoạt các pháp lành như trộm cướp, thường tìm dịp hại như oán thù, không có từ tâm như người hàng thịt, khó hầu gần như kẻ bạo ác, như tên cắm vào thân động tới thì đau, như nhà hư mục phải luôn sửa sang, như xe cũ hư khó dùng, như hộp rắn độc khó gần, như quán trọ chỗ họp của kẻ mệt khổ, như nhà cô độc không bị nhiếp thuộc, như lính ngục chuyên hại, như vua lo nước, như thành trì biên giới phải phòng sợ, như ác quốc nhiều tai họa, như chén bể khó cầm, như thờ lửa không chán, như dương niệm hư dối, như huyễn hóa mê hoặc người, như lột cây chuối không lõi cứng, như khối nước bọt chẳng nắm cầm được, như bong bóng nước mau sanh mau diệt, như cây bờ sông lâm nguy lay động, như dòng sông chảy xiết trọn đến biển chết. Bồ Tát lại quan sát thân này nhân duyên trước sau của nó. Ban đầu do dục ái hòa hiệp mà sanh, vì nuôi lớn nên nuốt đồ ăn vào đến sanh tạng đàm ấm tiêu hóa, kế vào đến huỳnh tạng, lúc sắp thục thì biến làm chất chua, kế vào đến phong tạng, do phong lực chia ra nước và cặn bã, lưu hành riêng thành đại tiện tiểu tiện. Nước biến ra máu, máu biến thành thịt, trong thịt sanh mỡ, nơi mỡ sanh xương, trong xương sanh tủy. Nhân duyên của thân thể trước sau đều bất tịnh như vậy. Khi quan sát như trên, Bồ Tát lại nên suy nghĩ: thân này do 360 khối xương ráp thành, như nhà mục hư, các lóng đốt chi trì dùng bốn lưới mạch văn ngũa giáp dòng, 500 phần thịt như bùn trô trét, 6 mạch cột nhau, 500 gân ràng trịch, 700 mạch nhỏ dùng làm lạc bệnh, 16 mạch to câu mang liền nhau, có 2 sợi dây thịt dài 3 tầm rưỡi vấn cút nơi trong, 16 trường vị dây quanh sanh tạng thục tạng, 25 mạch hơi như kẻ song, 107 cửa huyệt như bình bể nát, 8 dạng lỗ lông như cỏ loạn trùng, 5 căn 7 khiếu đầy tràn chất dơ, 7 lớp da gói ghém, lục vị nuôi lớn như thờ lửa nuốt thâu chẳng chán. Thân thể như vậy, tất cả hôi dơ tánh chất thúi rã, có ai nên ái trọng nó mà sanh kiêu mạn? Chỉ nên quan sát nó như giữ cây bình, như gìn chiếc xe, nuôi dưỡng nó để được đến Bồ Đề vậy. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: thân này là chậu dơ, dường như bình đựng phẫn, phàm phu không trí huệ, cậy sắc sanh kiêu mạn, trong mũi hằng chảy mũi, hơi miệng luôn hôi hám, mắt ghèn thân đầy trùng, ai nên tưởng lạc sạch như người cầm hòn than, mài dồi muốn trắng bóng, dầu mài đến mòn hết, thể sắc than không đổi, dầu muốn thân mình sạch, rửa hết cả nước sông, thân trọn không sạch được, vì thể chất vốn dơ. Này các thiện nam tử, nếu Bồ Tát phát chí nguyện thù thắng hướng đến vô thượng Bồ Đề, thì nên quan sát thân thể này 44 thứ. Một là thân này đáng chán vì tánh không hòa hiệp vậy. Hai là thân này hôi dơ vì máu mủ thường chảy vậy. Ba là thân này chẳng bền vì cứu cánh bại hoại vậy. Bốn là thân này yếu đuối vì chi tiết trì nhau vậy. Năm là thân này chẳng sạch vì chất dơ giấy đầy tràn vậy. Sáu là thân này như ảo thuật vì phỉnh gạt phàm phu vậy. Bảy là thân này như miệng nhọt vì cửu khiếu thường chảy vậy. Tám là thân này lửa cháy vì lửa dục thạnh vậy. Chín là thân này là lửa vì lửa giận mạnh vậy. Mười là cháy khắp vì lửa si cháy khắp vậy. Mười một là thân này tối tăm vì tham sân si vậy. Mười hai là thân này xa lưới vì bị lưới ái trùm vậy. Mười ba là thân này là khối ung nhọt vì đầy ung nhọt vậy. Mười bốn là thân này chẳng an vì 404 bệnh vậy. Mười lăm là chỗ ở của côn trùng vì tám dạng hộ trùng vậy. Mười sáu là thân này vô thường vì cứu cánh phải chết vậy. Mười bảy là thân này ngoan si vì không rõ các pháp vậy. Mười tám là như đồ sành vì sanh trụ hoại vậy. Mười chín là bức bách vì nhiều lo sầu vậy. Hai mươi là không được cứu hộ vì chắc hoại diệt vậy. Hai mươi mốt là hiểm ác vì xiểm cuốn khó biết vậy. Hai mươi hai là như hố không đáy vì tham muốn không chán vậy. Hai mươi ba là như lửa nhận củi vì tham sắc chẳng nhàm vậy. Hai mươi bốn là không nhàm đủ vì tham thọ ngũ dục vậy. Hai mươi lăm là như bị đập đánh vì bị tổn hại vậy. Hai mươi sáu là bất định vì thạnh suy tăng giảm vậy. Hai mươi bảy là thân chuyển theo tâm vì chẳng chánh tư duy vậy. Hai mươi tám là chẳng biết ơn vì chắc bỏ gò mã vậy. Hai mươi chín là bị kẻ khác ăn vì chồn sói kiếm mối ăn vậy. Ba mươi là như bộ máy vì gân xương chi trì vậy. Ba mươi mốt là chẳng khả quan vì máu mủ phẫn dơ vậy. Ba mươi hai là chẳng tự do vì phải nương uống ăn vậy. Ba mươi ba là hư vọng gói cột vì trọn bại hoại vậy. Ba mươi bốn là ác hữu vì nhiều nghịch hại vậy. Ba mươi lăm là kẻ giết hại vì nó tự tàn hại vậy. Ba mươi sáu là đồ khổ họa vì nhiều khổ bức bách vậy. Ba mươi bảy là khối khổ vì năm uẩn sanh vậy. Ba mươi tám là không có chủ vì các duyên sanh vậy. Ba mươi chín là không có mạng vì rời lìa tướng nam nữ vậy. Bốn mươi là rỗng không vì phải quán uẩn giới xứ vậy. Bốn mươi mốt là hư vọng vì như chiêm bao vậy. Bốn mươi hai là chẳng thiệt vì như huyễn hóa vậy. Bốn mươi ba là huyễn hoặc vì như dương diệm vậy. Bốn mươi bốn là thân này khi dối vì như bóng tượng trong gương vậy. Lúc quan sát thân thể như vậy, đối với thân mạng, vợ con, tài vật, Bồ Tát đều lìa chán, không còn ái luyến, mau thành tựu sáu ba la mật, sớm được vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn nói kệ rằng, được thân người tốt là rất khó, chớ vì thân này tạo nghiệp ác, cứu cánh gò hoang nuôi chồn sói, chớ vì ác kiến sanh tham ái, phàm ngu mê hoặc vì cuồng si. Do ái thân này tạo ác nghiệp, thân này cũng lại chẳng biết ơn, ngày đêm chỉ thêm duyên khổ họa. Cơ quan động chuyển thường mỏi nhọc, mũi giải tiện lợi hằng tràn đầy, đói khát nóng rét luôn bức ngập, nào có người trí lại ái thân. Thân này không nhàm như hố sâu, luống hay nuôi lớn những oán hại, do nơi thân này thường làm ác, phải thọ khổ báo vô lượng kiếp. Nên nhớ già chết siêng tu phước, chánh tín sanh vào trong Phật Pháp, uống ăn y phục các hương thoa, dưỡng nuôi thân này đã từ lâu, ai hay nắm giữ cho chẳng hoại, phải biết vô ích chớ đam mê. Đức Phật Như Lai rất khó gặp trong vô lượng kiếp một lần hiện. Đối với Phật Pháp nên tin sâu, ác đạo đáng sợ chớ theo nó. Dầu cho sống lâu ngàn ức năm, còn sợ vô thường sanh lòng chán, huống là giây lát chẳng bảo đảm, phải bị trầm luân trong ác đạo, hoặc có ác hữu đến khuyên bảo, thân người khó được nay đã được, cầu nhiều của báo hưởng dục lạc, kịp thuở khỏe mạnh vui chơi thỏa. Có ai cầu của mà sung sướng, giàu được giữ gìn vẫn khổ nhọc, người ngu như vậy luống vọng ngôn. Thế nên người trí phải quan sát, tài vật như ảo cũng như mộng, chúng sanh ngu si bị phỉnh lầm. Trong sát na được, sát na mất, đâu có người trí lại mến luyến. Như nhà ảo thuật hóa ảo sự, thành càng thác bà nhiều hình sắc, của báo cũng vậy gạt phàm ngu. Ở trong hư vọng nào có thiệt, chịu nhiều khổ não cầu tài lợi. Nước lửa vua giặc thường xâm đoạt, do đây hay làm nhân duyên khổ. Đâu có người trí sanh mến luyến, có những kẻ thường hoài tham ái, chạy theo tài lợi không biết chán, đối với cha mẹ không từ tâm, cho đến thân thuộc sanh oán hại. Lời nói thuận hành lòng sâu độc, gây tạo nhiều nghiệp duyên khi dối. Học học tà luận tà chú thuật, dối khoe tài nghệ như dâm nữ, hoặc lại xiểm cuốn hiện nhu hòa, hoặc lại can cường hiện oai mãnh. Vô lượng ác nghiệp nhiều như vậy, không gì chẳng do tài lợi sanh. Sang hô vàng ngọc châu mani, vật ấy bổn lai như bọt bóng, chẳng biết được nó như ảo hóa, vì vật hư giả đọa tam đồ. Thời kỳ Di Lặc Phật xuất thế, bổ xứ thành Phật núi Thích Ca, cõi nước hoàng kim lót mặt đất, thất bửu hiện ra từ đâu đến, kiếp tận thế gian bị thiêu hoại, tu di sông biển khô cháy hết, cứu cánh hư mất hoàng hư không. Những của báo này đi về đâu? Gây tạo nghiệp ác cầu tài vật, nuôi nấng vợ con cho rằng vui, đến lúc lâm chung khổ bức thân, hoặc vợ hoặc con không cứu được. Ở trong tam đồ kinh sợ kia, chẳng thấy vợ con cùng thân thuộc, ngựa xe của báo thuộc người khác, thọ khổ có ai chia sớt được? Cha mẹ anh em cùng vợ con, bằng hữu bè bạn và của cải, chết đi không một cùng gần kề, chỉ có ác nghiệp thường theo sát. Người trí trọn chẳng gì thân ái, mà tạo nghiệp ác đọa A Tỳ, chỉ trừ nghiệp mãn mới ra khỏi, thân thuộc không ai thay thế được. Diêm La sứ giả chỉ khảo nghiệp, chẳng hỏi thân quyến và bằng hữu. Ngươi được thân người chẳng bỏ ác, khổ sở nay phải cam nhận chịu. Diêm La thường bảo người tội ấy, ta không gia được một chút tội, ngươi tự tạo tội nay tự đến, nghiệp báo tự chiêu không ai thế, cha mẹ vợ con không cứu được, chỉ nên siêng tu nhân xuất thế. Thế nên phải bỏ nghiệp xích xiềng, khéo biết xa lìa cầu an lạc, với vợ con nhà nên biết sợ, hằng nương Phật giáo chánh tu hành, tại gia phùng thạnh là gốc khổ, dường như lò lửa rất đáng sợ, thân tâm nóng bức bị đốt cháy. Đâu có người trí sanh tham ái, ưa thích tu hành các Phật Pháp, không hề doanh cầu là khoái lạc. Phàm phu ngu tối chẳng biết hay, nhà là gốc khổ lại tham ái, nơi cuối da xương gân thịt kia, mê lầm vọng tưởng là chồng vợ. Chẳng biết thân thể như ảo hóa, phàm phu ngu tối sanh tham ái. Người trí biết thân là lỗi họa, dục lạc trong đời đều dứt bỏ. Cầu pháp phải như cầu lương dược, phải mau bỏ lìa dây tại gia. Nghe pháp xong, 500 trưởng giả được vô sanh, nhẫn vui mừng hớn hở nói kệ rằng: mừng thay được lợi lớn, tối thượng trong lợi ích, chúng tôi đối Phật Pháp đều sanh lòng vui thích, phát xu đại bồ đề lợi lạc cho chúng sanh, pháp lành dùng nuôi mạng, giác huệ tự an tâm, thương xót các chúng sanh, nguyện sẽ thành Phật đạo. Chúng tôi đều đã phát tâm Bồ đề vô thượng, thân vàng tướng trang nghiêm, chiếu sáng khắp thế giới. Người thích tâm Bồ đề sẽ được thân Như Lai, đại tâm Bồ đề tâm, tối thượng trong các tâm, giải thoát tất cả phược, đầy đủ các công đức. Các chúng sanh ít phước nơi đây không ưa thích, chẳng nhìn lỗi sanh tử, chẳng thích tâm Bồ đề. Tâm Bồ đề công đức nếu có sắc phương phần, rộng khắp cõi hư không, không gì dung chứa được. Trong sát độ chư Phật nhiều như các sông Hằng, giả sử trải trân bửu dùng cúng dường chư Phật, có người hay chắp tay hồi hướng tâm Bồ đề, phước đây hơn phước trên chẳng thể suy tính được. Nào riêng phước cúng dường, phước khác cũng như vậy. Tâm Bồ đề như vậy, đấng tối thắng tuyên nói: tâm Bồ đề tối thắng như thuốc A Dạ Đà, trừ được tất cả bệnh, cho tất cả an vui. Tôi thấy các chúng sanh bị ba độc nhiệt não, trí giả vô lượng kiếp, cần khổ thường tu tập. Như y dương dũng mãnh, đầy đủ hạnh Bồ đề, cứu vớt chúng sanh khổ, lìa hẳn các ưu não, tất cả chỗ thọ sanh, trọn chẳng bỏ tâm này, siêng tu các hạnh nguyện, dũng mãnh cầu Phật pháp, chúng tôi được lợi lành, chúng tôi lòng vui thích. Nay gặp Phật Thích Ca sẽ được thân Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn liền mỉm cười. Từ diện môn của Đức Phật phóng ra những thứ tia sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, pha lê, chiếu đến vô lượng vô biên thế giới, cho đến trời phạm thế. Oai quang của nhật nguyệt đều bị ẩn khuất, trở về nhiễu ba dòng rồi nhập vào đảnh Phật. Tôn giả A Nan đứng dậy, trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, có nhân duyên gì mà Đức Phật mỉm cười? Tôn giả liền nói kệ rằng: chư Phật là đạo sư tối thượng, chẳng không duyên cớ hiện mỉm cười. Đấng thương xót lợi ích thế gian, xin nói nhân duyên của sự ấy. Chúng sanh nghèo thiếu không pháp tài, nên ban nói thừa lớn tối thượng. Hay làm mắt sáng cho thế gian, xin nói nhân duyên Phật cười mỉm. Đức Phật phán dạy: này A Nan, ông có thấy 500 trưởng giả nay ở trước Phật phát tâm vô thượng Bồ đề chăng? Vâng, tôi đã thấy, bạch Đức Thế Tôn. Này A Nan, 500 trưởng giả này thuở xưa đã ở nơi trăm ngàn ức Na Do Tha chư Phật thừa sự cúng dường, trồng các thiện căn, nay nghe ta nói pháp đều được vô sanh nhẫn. Các trưởng giả này về sao chẳng còn sanh ác đạo, thường thọ khoái lạc trong nhân thiên. Đời sau ở chỗ Phật Di Lặc, các trưởng giả này thân cận cúng dường, cung kính, tôn trọng tán thán với tất cả chư Phật. Trong hiện kiếp cũng như vậy, ở chỗ chư Phật nghe chánh pháp, thọ trì đọc tụng, vì người mà giảng nói. Quá 25 kiếp, các trưởng giả này sẽ ở trong các Phật độ thành vô thượng Bồ đề, đều đồng một danh hiệu Thắng Liên Hoa Tạng Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác. Tôn giả A Nan bạch Đức Phật: hy hữu Thế Tôn, hy hữu thiện thể, nên đặt pháp môn quảng đại này là gì? Chúng tôi phải thọ trì thế nào? Đức Phật phán dạy: này A Nan, pháp môn này tên là Du Già Sư Địa, cũng gọi là Dũng Mãnh Thọ Trưởng Giả Sở Vấn, ông nên thọ trì. Đức Phật nói kinh này rồi, Tôn giả A Nan và các tỳ kheo, 500 trưởng giả, các chúng Bồ Tát, trời, người, thiên long, bát bộ nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Pháp hội Dũng Mãnh Thọ Trưởng Giả, thứ 28, hết.